Chân Nguyên xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình giảng pháp của Thượng tọa Thích Phước Tịnh, được thực hiện bởi nhóm Phật tử trẻ Mắt Thương Nhìn Đời tại miền Nam California, Hoa Kỳ. Kính thưa quý khán giả, trong 2 năm qua việc tổ chức các lớp học Phật pháp định kỳ, nhóm Mắt Thương Nhìn Đời đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý đồng hương Phật tử gần xa. Mắt Thương xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị. Ngày 16 tháng 5 tới đây, Mắt Thương sẽ tổ chức buổi tiệc chay cây quỷ đề nhị chu niên, 2 năm ngày thành lập nhóm, tại nhà hàng Seafood Paracel vào lúc 6 giờ chiều, đồng thời gây quỹ cho chương trình cung thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới. Vào 2 ngày cuối tuần 15 và 16 tháng 5, phái đoàn của Hòa Thượng Thích Như Điển từ Âu Châu sẽ thuyết giảng cho quý đồng hương Phật tử tại giảng đường Sangha. Thứ Bảy, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ 30 tối, Mắt Thương sẽ cúng dường 2 buổi thức ăn cho quý Phật tử vào ngày Chủ Nhật 16 tháng 5. Lớp học sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 đến 5 giờ chiều và buổi tiệc chay cây quỷ sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày tại nhà hàng Seafood Paracel. Đặc biệt trong 2 ngày 15 và 16, Mắt Thương sẽ cúng dường 6.000 đĩa băng giảng pháp của quý Chư Tôn Đức. Kính thưa quý vị, Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới được vinh danh là một kỳ quan của thế giới hiện nay. Tượng Phật Ngọc đã được triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới và có hàng triệu người đến chiêm bái trong tinh thần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, mọi người được sống trong hạnh phúc. Ngày 6 tháng 11 năm 2010, Mắt Thương sẽ khai mạc chương trình triển lãm Phật Ngọc cho Hòa Bình Thế Giới. Bên cạnh đó, Mắt Thương cũng tổ chức các lớp học Phật Pháp xuyên suốt thời gian triển lãm Phật Ngọc. Các lớp học từ sáng đến tối sẽ được quý Chư Tôn Đức dạy thuyết giảng. Kính mời quý khán giả đến chiêm bái Phật Ngọc và tham gia các lớp học Phật Pháp. Kính thưa quý khán thính giả, Thượng tọa Thích Phước Tịnh thường xuyên giảng Pháp tại giảng đường Sangha thuộc thành phố Huntington Beach vào lúc 1 giờ 30 chiều vào các ngày Chủ Nhật tuần lễ thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của mỗi tháng. Đến với giảng đường Sangha, quý đạo hữu không những có cơ hội nghe Pháp trực tiếp từ Thượng tọa Thích Phước Tịnh mà còn được cúng dường rất nhiều băng giảng của Thầy. Mắt Thương rất vui mừng giới thiệu đến quý khán giả tác phẩm của Thượng tọa Thích Phước Tịnh mang tên Cành Chiêu Nhang đã được ấn tống và phát hành. Đây là một tác phẩm có giá trị nội dung thật gần gũi mà cũng thật sâu sắc. Chắc chắn sẽ là một món ăn tinh thần vô cùng bổ ích và thiết thực cho các hành giả trên con đường tu tập chuyển hóa thân tâm. Mỗi sáng thứ Bảy vào lúc 7 giờ, Mắt Thương có thực hiện chương trình giảng Pháp về lại nguồn xưa trên đài VHN 2073. Vào lúc 9 giờ là chương trình Đường vào Biển Tuệ trên đài Little Saigon TV băng tần 44.4. Chương trình Đường vào Biển Tuệ sẽ được đài Little Saigon TV phát lại vào mỗi sáng thứ Năm từ 6 giờ 30 tới 7 giờ. Kế đến, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7 giờ đến 8 giờ, Thầy có thuyết giảng cho chương trình Mây Từ được trình chiếu trên hai đài truyền hình là VAN 18.7 tại các vùng miền Nam California và VAN 55.2 tại vùng Houston, Texas. Mắt Thương đã khai giảng lớp nuôi dưỡng mầm xanh dành cho thanh thiếu niên lứa tuổi từ 12 đến 25. Lớp học hoàn toàn miễn phí, bắt đầu vào lúc 1 giờ 30 chiều vào các Chủ Nhật tuần lễ thứ 3, 4, 5 của mỗi tháng. Xin quý vị phụ huynh liên lạc với Mắt Thương để ghi danh học cho các em. Sắp tới đây, tại hội trường tòa soạn Việt Hero, Đại Đức Thích Hạnh Tệ và Mắt Thương sẽ có buổi hội thảo về chủ đề Niềm tin bất hoại đối với Phật Bảo từ 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày 10 tháng 4 năm 2010. Vào ngày thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2010, từ 2 giờ đến 5 giờ tại hội trường tòa soạn Báo Người Việt, Mắt Thương sẽ có một buổi hội thảo cùng với Thượng tọa Thích Nguyên Siêu, Viện chủ Tu viện Pháp Vương, chủ đề Công đức hộ pháp của người cư sĩ. Xin kính mời quý khán giả tham dự hai buổi hội thảo này. Và cuối cùng, mọi chi tiết, thắc mắc, nhu cầu mua vé, thỉnh sách và băng đĩa giảng pháp, xin quý khán giả vui lòng liên lạc với Mắt Thương qua số điện thoại 714-600-8854, 714-600-8854 hoặc đặt vé tham dự tiệc chay xin quý vị liên lạc với tiệm vải lụa Đào gần tiệm bún chả Hà Nội trên đường Bô Sa. Mắt Thương Nhìn Đời rất mong sự ủng hộ cũng như ý kiến đóng góp của quý vị để nhóm có thể một ngày hoàn thiện và vững vàng hơn trên con đường phụng sự. Sau đây sẽ là bài giảng của Thượng Tọa Thích Phước Tịnh.
Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút, sau đó thì mình sẽ học vô kinh Di Mà Cật như thường lệ. Tôi thỉnh ba tiếng chuông rồi các vị nhiếp tâm mấy phút. Rất là nhiều điều lớn trong đời sống gia đình của mình, những cái cấu ó phiền muộn bất đồng thuận với nhau rất là lặt vặt đời thường thôi. Thế mà chúng ta có khi nở lòng tàn phá đời sống của người kia, tàn phá đời sống mình, tàn phá hạnh phúc của con em mình. Và đa phần những đổ vỡ đời sống nó xảy ra, các vị nhìn mà coi, nó không phải là người ta đấu tranh nhau vì cái lý tưởng gì cả, vì bất đồng thuận quan điểm chính trị gì đâu, và những cái đấu tranh và những cái bất hòa bất an sâu xé chia tay trong đời sống gia đình nó xảy ra từ những chuyện rất là lặt vặt, không đáng gì cả, không đáng vào đâu cả. Tôi nghĩ là trong đời sống gia đình các vị đã từng có những cái bất hòa với nhau, xung đột với nhau. Nếu các vị vỗ lòng tự hỏi thì thưa đại chúng là điều chúng ta nó nhỏ vô cùng, giống như một cái bánh vậy thôi. Và người đàn ông kia rất là tội nghiệp, cái bánh thì chúng ăn mất rồi, thế nhưng mà vẫn thấy hả hê là mình thắng trận. Nói chuyện nó tức cười, nhưng mà quy chiếu là đời sống chúng ta dường như nó có ít phần giống như vậy. Đó là điều thứ nhất, quy chiếu vào đời sống thôi. Rồi các vị quy chiếu vào tự thân của các vị thấy nó còn có nhiều điều thương thân phận chúng ta hơn. Thưa đại chúng, là hình hài một con người không phải là dễ kiếm. Nó là một củ quý nhất trong mọi củ quý trên nhân gian. Chúng ta không có thể đổi cái sinh mạng của mình bằng bất cứ thứ gì để có được một sinh mạng thứ hai đâu. Thế mà đôi khi mình vụng về vô cùng, mình tàn phá đời sống mình không thương tiếc. Các vị hình dung coi, mình là một cái hạt mầm bé nhỏ có trong bụng mẹ, rồi nhân duyên trùng trùng, may mắn vô cùng mới có mặt giữa trần đời. Rồi có mặt giữa trần đời, đâu ra hết nỗi âu lo, vô cùng đắng cay để ngồi được cho tới hôm nay, không phải dễ đâu. Hồi sáng này ở trên Văn Thù, tôi không biết ở đây có vị Phật tử nào từ trên Văn Thù về đây với tôi hay không. Tôi ngồi với thầy trụ trì, thầy kể lại câu chuyện thầy đi đám của một người Phật tử mà tôi nghe rất là thương tâm. Cô gái kia mới 31 tuổi thôi, thưa các vị. Cô có đứa con đầu lòng, rất là âu lo, cho nên rước mẹ từ Việt Nam qua, bà qua mới được 3 hôm thôi. Thế rồi cô chuyển bụng, đưa vô bệnh viện. Thưa các vị, bệnh viện của Santa Ana đây chứ không phải là xa xác gì. Và bác sĩ chăm sóc đó là một người Việt. 10 giờ thì cô bắt đầu đau bụng rồi. Khi chuyển bụng cho em bé sinh ra thì nước trong tử cung đó bắt đầu nó tràn ra. Và người chồng cũng rất là ngờ ngợt, bà mẹ Việt Nam qua thì cũng rất là ngờ ngợt, cho nên gọi bác sĩ. Bác sĩ nói không có sao đâu, cứ nằm đó thôi, cứ đợi thôi. Thế rồi nằm từ 10 giờ cho tới 5 giờ sáng, cái sự quằn quại khổ đau nó đến, cho nên lại kêu y tá nói không sao đâu, cứ nằm đó đi đợi tới giờ bác sĩ mới làm việc. Thế rồi thưa các vị, tới chừng cái người ta thấy là bụng của con nó tóp lại toàn bộ nước ở trong tử cung để nuôi em bé, nó không còn chút nào nữa, cái tình trạng nó nguy ngập tới nơi. Cho nên người ta vội vàng báo động sùm lên, bác sĩ lúc bây giờ chạy tới, ông nói bây giờ là tình trạng nó rất là nghiêm trọng, không thể cứu được. Thế là cứu được em bé bằng cách mổ giải phẫu người mẹ ra, sau đó bà mất. 31 tuổi thưa các vị, đứa con đầu đời. Thưa bác sĩ người Việt đó, cái bài học này thưa nó rất là đau cho chúng ta thưa các vị. Đa phần ở đây các bà hết phân nửa. Và ông bà ta có một câu là đàn ông thì đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Các vị hình dung là cứ mỗi một lần ta có một đứa con là mỗi một lần ta đi ngang qua cõi tử sinh đó. Có phải vậy không? Rất là kinh khiếp. Tôi cứ nghĩ cái chuyện này nó xảy ra trên 60 năm về trước thì có thể tha được. Tại vì thưa các vị, tôi cũng là con đầu lòng của bà cụ tôi. Và ở nhà quê kiếm một bà mụ để đỡ đẻ không có dễ đâu. Chỉ là những bà mụ vườn thôi. Thế nào là mụ vườn? Đó là những người đàn bà tuổi đã già, họ có kinh nghiệm về đẻ con. Cho nên họ tới họ ngồi họ so bụng giùm bà cụ tôi, rồi đợi chừng nào tôi ra đời thì họ đón thôi, chứ họ chẳng biết làm sao cả. Thế mà đợi hoài từ 3 giờ khuya cho tới 5 giờ sáng. Cái chú nhỏ nó lì, nó không chịu đi ra. Và thưa các vị, dù nhà quê nhưng mà bà nội và bố tôi rất là hoảng loạn, rất là lo lắng. Không được con ơi, chở vợ con đi thôi. Thế là cách đó chừng một cây số, có một bà y tá thôi, mà người ta rất là quý trọng, cho nên người ta gọi đó là bà mụ Tây, tức là có một chiếc vết thuốc thôi. Thế là đưa bà cụ nhà tôi vô, người ta chích một mũi thuốc thôi thì tôi có mặt ngoài cuộc đời này. Và khi ra đời rồi thì cũng ngọt ngạt, cũng không có thở nữa. May là bà đó là bà đét vô đít mấy tát tay và thổi vô lỗ mũi mấy hơi, cho nên sống ngồi tới hôm nay thưa các vị. Và cái điều này thưa các vị, mình cứ tưởng là trong quá khứ cách đây 70 năm ở vùng quê xa lắc xa lơ thì nó xảy ra, thế mà bây giờ ngay trên cái quê hương văn minh đệ nhất. Vậy mà chuyện nó xảy ra rất là đau lòng. Mình kể câu chuyện này ra thưa các vị, nó không có bồi hồi. Thế nhưng mà hồi sáng là thì trụ trì Văn Thù ông kể, tôi thấy ông chảy nước mắt. Ông nói tội lắm thầy ơi, không có thể tưởng tượng được là trong cái hoàn cảnh nó vô cùng nghiệt ngã như vậy. Tội nghiệp người ta lắm rồi, không có ai cả, không có người thân. Cho nên mình bôn ba tới, mình làm lễ rồi mình thấy thương vô cùng. Và hôm nay thì gia đình đó, anh chồng đó có mặt ở trên kia làm lễ cầu siêu cho vợ. Cái điều này thưa đại chúng là nó cho chúng ta một cái bài học là cơ thể, thân thể của các vị, mạng sống của các vị là một loại của quý ngàn vàng, không có gì bì được đâu. Một cái trục trặc trong đời sống thôi là ta không có mặt giữa nhân gian, một cái trục trặc thôi thì mẹ ta cũng ra người thiên cổ, chứ không nói chuyện ta đâu. Thế Tôn có nói một câu: ví có người vì công sinh dưỡng, cõng mẹ cha hết cả hai vai, giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm nghìn kiếp ơn này thấm đâu. Thế Tôn không có nói ngoa đâu. Các vị nhìn lại đời sống của mình mà coi, không có một người nào lớn lên giữa trần gian này mà không ngờ công sinh dưỡng của những bà mẹ cả. Và nỗi khổ của nhân gian này nó lớn vô cùng. Mình có mặt trong lòng mẹ, mình đã làm khổ đau. Ra giữa cuộc đời, mình cũng làm cho người thân mình khổ đau. Và cho tới hôm nay, nếu các vị là những người mới 40 tuổi, còn mẹ thì mẹ của các vị cũng nơm nớp lo lắng từng ngày. Trường hợp tôi, bà cụ tôi 80 ngoài, Thế nhưng mà vẫn thấy tôi như một cậu bé ngày xưa thôi, thầy với thiên hạ nhưng với bà rồi, con của bà chứ không có thầy với bà được, thưa các vị. Đó là cái điều rất là bình thường trong nhân thế. Nhưng mà cái điều đáng nói cho chúng ta đó là hình hài của mỗi người là một củ quý. Cái củ quý thứ nhất là do vì các vị đã trải qua hà sa kiếp trong cõi luân hồi, phước đức lớn vô cùng mới có được một hình hài như hôm nay. Cái quý thứ hai là mình giữ gìn chăm chút nó để có mặt cho tới bây giờ không phải là chuyện dễ đâu. Ta đã từng trải qua những cơn thập tử nhất sinh, những cái tật bệnh nó đến với đời sống ta. Rồi các ông ở đây mà những người lớn tuổi chừng 50, 60 trở lên, có khi đã đi ngang qua cái cuộc chiến bom đạn rơi trên đất nước và rơi trên đời sống chúng ta. May mắn mà chúng ta còn lại tới hôm nay không phải chuyện dễ đâu. Ấy vậy mà đôi khi mình nhìn lại đời sống mình, có khi mình vụng về lắm. Nó vụng về gần giống như cái anh chàng giành 5 chiếc bánh vậy đó. Tại sao? Không biết cái ví von này nó có quá đáng hay không, nhưng mà các vị nhìn lại để thấy thế này. Mình tàn phá đời sống mình một cách thương tiếc, mình hủy hoại nó đôi khi cũng không thương tiếc. Những cái buồn, những cái bất an, những cái bất trắc của đời sống nó có thể trực chờ mọi người chứ không có tùy khước ai cả. Những người trẻ chừng 30, 30 ngoài, 40 vân vân, cái bất trắc và làm cho đau lòng họ nhất, có khi họ có thể dám hủy hoại đời sống, đó là bất trắc về tình cảm. Chia tay với người thương là những nỗi bất trắc lớn nhất mà người ta khó vượt qua vô cùng. Nhưng ví thử người ta nghĩ thế này thôi thì vượt qua rất là dễ. Thưa các vị, mọi thứ trên đời ta đều kiếm lại được. Thậm chí cả cái tình cảm mà các vị cho rằng nó tốt đẹp đó, nó không thể sánh bằng đó, các vị cũng có thể kiếm được khi các vị còn đời sống này. Những cái thất bại trong nhân thế này, thưa các vị, không có gì thất bại lớn nhất cả. Khi các vị còn hình hài thì cái thất bại đó các vị có thể cứu vãn được. Thế nhưng mà các vị hủy hoại đời sống của các vị không biết thương tiếc mình, các vị tàn phá đời sống mình, khi mất cái cửu quý này rồi thì không có cách gì kiếm lại được. Hình hài còn, ta còn làm lại được mọi thứ. Mất đi cửu quý này, không có cái điều kiện để làm được cái gì nữa cả. Và các vị nhìn lại coi, đôi lúc mình rất là vụng về. Mình vì một cái buồn, vì một cái giận, vì một cái thất vọng não nề gì đó, cái mình buông trôi, mình muốn tàn phá đời mình. Và mình nhận đời mình chìm trong những nỗi buồn rất là thảm thê. Và khi nỗi buồn nó tràn ngập, nó dày dò thân tâm các vị thì nó kéo theo vô vàn điều tiêu cực, nó nhận chìm đời sống mình. Nó làm cho mình bất an, buồn khổ, tật bệnh. Và cái quả hại cuối cùng là nó dìm đời sống ta vào cái chết. Rồi cái mức độ tàn phá của nó lây lan, chứ nó không phải dừng lại ở ngay nơi tự thân của chính các vị. Nó lây lan đó là thế nào? Nếu các vị có con á, thì cái nỗi buồn chán, thất vọng, ủ ê, sầu muộn của các vị, nó là một loại năng lượng rất là tiêu cực. Nó đánh động, nó tác động vào tâm thức của người chung quanh, nó làm cho đời sống tự nhiên chìm hẳn xuống à. Rồi nếu các vị còn người mẹ, còn ông cha nữa, thì cái nỗi khổ nó không phải chính từ thân các vị chuốc lấy. Không có ông cha bà mẹ nào không buồn, không khổ khi thấy con mình khổ cả. Mình làm khổ mình đã đành rồi, mình làm khổ luôn bố và mẹ của mình, nếu các vị là những người mới 30 tuổi, 20 ngoài tuổi. Và điều này nó là một loại hệ quả rất là dây chuyền, thưa đại chúng. Trong khi đó thì nếu các vị làm cho các vị hưng phấn lên, trỗi dậy được, vượt ngang qua bao nỗi khó khăn của đời người, thì các vị cũng tác động cho người thân của các vị có thể khởi phát được tâm Bồ Đề, có thể vươn ngang qua được rất là nhiều nỗi khó khăn. Họ có thể sống dài hơn trong cuộc đời. Trong cái đạo tràng của chúng ta có một đứa bé, hôm nay tôi không thấy nó ở đây. Nói bé thì chắc nó cũng 30-40 gì đó. Cuộc đời nó đi ngang qua cái nỗi khổ thất vọng vì chia tay với người thương của nó. Nó hận tím ruột gì như nó ngồi dưới kia. Tôi nghe mẹ nó kể thôi. Và cái nỗi căm giận, phẫn uất, chán đời nó nặng vô cùng đè trên đời sống của nó. Thế rồi tự nhiên sao Phật Pháp nhiệm màu giúp nó vươn ngang qua được. Nó tự cứu lấy đời sống của nó thôi. Thế rồi sau đó thì niềm vui tràn đến, rồi nó sống rất là hiên ngang. Và sau đó thì nghe đâu chị cũng giảng pháp thoại cho bố chị nghe. Và chừng như ông bố này cũng rất là kiêu kỳ, không có ưa cái chuyện tu học nghe pháp gì đâu. Và tự nhiên sao rồi ông lại có cảm tình khi ông thấy cái điều chứng thực rất rõ ràng là con mình nó đã đi ngang qua bao nỗi khó khăn, cho nên ông tự nhiên ông thấm mùi Phật Pháp. Và ông bắt đầu nghiên cứu Phật Pháp, ông học thôi. Và thưa các vị, cái điều mình dẫn lại đây đó là trong tương lai làm thế nào mình cũng bị mất job thôi, tức là mất nghề, không có làm ăn gì được đâu. Các vị càng ngày tu càng giỏi, để các vị có năng lực truyền đạt Phật Pháp đến bao nhiêu người thì thôi, mình lo mà về hưu trước đi cho nó xong. Đó là điều đầu tiên xin chia sẻ để các vị thấy rằng cái của quý nhất trong nhân gian này không phải là vàng, không phải bạc, không phải của tiền gì đâu, mà của quý nhất, đáng trân trọng nhất, đáng giữ gìn, đó là đời sống của các vị, thân tâm của các vị. Các vị thương quý đời sống mình, các vị tu tập thì các vị làm cho ngay nơi đời sống của mình lợi ích nó đến, đó là niềm vui nó tràn về, cái buồn bực tức tối bất an thất vọng nó bốc khói nó bay đi. Rồi cái điều tuyệt vời thứ hai nữa là ta có điều kiện giúp cho bao người thân chung quanh, tạo được cái duyên lành để họ nâng cuộc đời họ dậy, vượt ngang qua bao nỗi khó khăn. Mình đừng nghĩ là mình đến với đạo Phật rồi mình trở thành một Phật tử, trở thành một cái thế lực gì của nhà chùa nào cả. Mình cũng không cần phải đi theo đuôi bất cứ một thầy nào đâu. Các vị hãy học Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp vào đời sống, tu hành tự thân các vị, cứu lấy đời sống mình, làm cho an lạc, làm cho hạnh phúc, làm cho niềm vui nó tràn về, để đời sống ngắn hạn trong nhân gian mình thưởng lãm được hết tuổi trời đó ban cho mình thôi, cạn nhất là như vậy. Chứ không nhất thiết là mình phải theo tôn giáo nào, theo ông thầy nào, thưa không. Tuệ giác của Đức Thế Tôn không phải là, thưa các vị, không hạn chế trong phạm vi của những người tu Phật mới thành tựu được tuệ giác của Đức Thế Tôn. Và chân lý nó là của vạn người. Khoa học người ta phát minh ra những cái điều kỳ vĩ giúp cho bao nhiêu tiện ích của đời sống thì họ coi nó là một gia tài chung của nhân loại, chứ không phải là của một quốc gia nào, có một sắc dân nào, hay của một gia đình nào cả. Nó là tài sản chung của hành tinh. Thế thì cái nguồn tuệ giác của Đức Thế Tôn cũng thế. Không nhất thiết là chúng ta phải là người Phật tử hay là không Phật tử gì cả. Các vị nếm hương vị đạo Phật để các vị làm những đời sống các vị giàu có, an lạc và hạnh phúc thôi. Thế cho nên thưa đại chúng là cái điều Đức Thế Tôn đầu tiên tặng cho chúng ta đó là không có gì quý bằng đời sống của các vị cả. Hãy trân quý đời sống mình. Và cứ mỗi một lần cái buồn phiền giận tức bất an nó đến với các vị, cái thất vọng não nề đến với các vị, thì các vị hãy nhớ một câu là mọi thứ đến rồi đi qua thôi. Và thứ quý nhất ta hãy biết trân quý, đừng để như anh khờ kia vì một chiếc bánh mà làm cho người thân của mình bị quý nhục, và đừng để vì một chiếc bánh mà làm cho hình hài mình thương tật. Đừng có đánh đổi cái của quý ngàn vàng bằng một chiếc bánh, thưa các vị. Đó là cái điều đầu mình chia sẻ đến các vị, để các vị trân quý từng ngày tháng và biết thương quý chính mình, đừng có hành hạ đọa đài nó, rất là tội nghiệp. nào mà có nhiều thì giờ đó. Cái tôi kêu mấy đứa mà nó đã từng gặp những khó khăn và nó nhờ tu học đi ngang qua những nỗi khổ, nó lên đây nó chia sẻ với các vị có khi rất là sống động. Bằng không thì tôi cứ nói mà không có cái gì chứng minh, có khi các vị không có tin. Để hôm nào tôi thấy mấy đứa bé nó mà nó ngồi trên đây, thấy mặt nó đàng hoàng, cái thời điểm mặt đó nó không có chạy đường nào được, nên nó lên đây mà nay thì nó trốn cái kiểu nó tiêu rồi. Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học đến vị Bồ Tát thứ 11 trong phẩm Bất Nhị Pháp Môn. Mình đọc tên của vị Bồ Tát này, đọc mấy đoạn này, và chúng ta có điều kiện đi vô cái văn học này. Các vị mở trang thứ 98, Bồ Tát Tịnh Giải. Bồ Tát Tịnh Giải nói: hữu vi, vô vi là hai. Nếu lìa tất cả số, thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh, không có chướng ngại, đó là vào pháp môn không hai. Vị thứ 12 đó là Bồ Tát Na La Diên. Ông nói: Thế gian, xuất thế gian là hai. Tánh của thế gian không, tức là xuất thế gian, trong đó không vào không ra, không đầy không vơi, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Thiện Ý nói: sinh tử niết bàn là hai. Nếu thấy được tánh của sinh tử thì không có sinh tử, không buộc, không mở, không sinh, không diệt. Hiểu như thế, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hiện Kiến nói: tận không tận là hai. Pháp đến chỗ rốt ráo, thời tận và không tận đều là tướng vô tận. Tướng vô tận tức là không, không thời không có tướng tận và không tận. Được như thế, đó là vào pháp môn không hai. Chúng ta sẽ đi từ vị thứ 11 cho tới vị thứ 14. Nếu các vị đọc hết ở đây thì nó có 3 lần mà các vị Bồ Tát sử dụng tuệ giác. Cái tuệ lần đầu tiên đó là kim căn tuệ, phải không? Đầu tiên đó là kim căn tuệ. Căn hay xương gì nó cũng là một. Cái tuệ thứ hai là thanh tịnh tuệ. Và còn cái tuệ cuối của vị Bồ Tát thứ 31, các vị sẽ dạy tôi mở trang bao nhiêu trang kế của gì mà cần thì thấy. Thế nhưng mà mình gọi cái điều này để lưu ý các vị, đành rằng trong mỗi cái phần của các vị Bồ Tát thì đều đi vào pháp môn không hai, cũng đều đi vào bằng con đường nhận biết của tuệ giác. Thế nhưng mà chỉ có đôi lần các vị Bồ Tát nêu lên cái tên của năng lực trí tuệ mình để đi vô, để thể nhập vào Phật tánh thôi. Và lần này thì ngài Tịnh Giải Bồ Tát, ngài cho chúng ta biết là dùng cái thâm tịnh tuệ. Thưa các vị, mình vừa thưa cùng các vị là hôm tới cái vị Bồ Tát này là chúng ta có được hai cái tên của hai loại trí tuệ khác nhau. Trí tuệ này gọi là thanh tịnh tuệ. Và nếu các vị để ý thêm thì cái vị Bồ Tát này tên là Tịnh Giải, phải không? Tịnh Giải. Cái sự liên hệ của con người và cái pháp hành trì và cái năng lực trí tuệ nó là một. Thế nào là tịnh giải và thế nào là thanh tịnh tuệ? Thưa các vị, cái sự hiểu biết nó rất là trong sạch. Nó hình thành một cái dụng, tức là nó hình thành một cái loại trí tuệ rất là trong, rất là sạch, không có một cái chút tì vết bợn gì trong đó, gọi là thanh tịnh. Đó là cái sự liên hệ giữa tên và cái năng lực, cái dụng lực của vị Bồ Tát đó. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có một điều giải thích ở đây, nó có hai từ mà các vị cũng nên là quen. Một là hữu vi, hai là vô vi. Cái từ hữu và vô này trong đạo Phật dùng rất là nhiều. Hữu vi, hữu lậu và dài, một loạt dài, tất cả những cái gì hữu hữu nó đều liên hệ đến hữu vi cả. Còn cái chữ vô này, thưa các vị, nó cũng liên hệ một tràng rất là dài: vô vi, vô hành, vô tu, vô chứng, vô niệm, vân vân. Nó một dọc dài đứng đầu chữ vô. Trong cái ngôn ngữ Phật học mà giải thích dài dòng thì thưa các vị, hữu vi nó có tới 3 phần. Hữu vi pháp, cái hữu vi ban đầu đó là tâm vương, thứ hai đó là tâm sở, thứ ba là tâm bất tư ương hành. Điều thủ cái là hữu vi cả. Thông thường cái sự nhận biết của chúng ta, cái gì được gọi hữu vi, cái đó là phải cân đong đo đếm được. Nó hình ảnh sắc chất trở ngại như cái bức tường là hữu vi, mình đi ngang không có được. Không gian này là vô vi, bông hoa trước mặt đó là loại hữu vi. Còn cái ý niệm chúng ta về vui, về buồn, ta không nắm bắt được, đó là vô vi, phải không? Cái không có hình ảnh, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Rõ ràng là cùng một cái buồn, thế nhưng người ta không có đo được, người ta không có cân đong đo đếm gì được. Cái buồn của anh nó nặng bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, và kích thước nó bao nhiêu, người ta không có đếm được, không tính được. Lòng tôi sôi sục căm hờn. Thế nhưng mà thưa các vị, người ta cũng không thể đo được cái độ nóng của cái lòng căm hận của các vị tới bao nhiêu mà nó sôi sục, tới bao nhiêu thì nó không có sôi sục. Cho nên tất cả những cái phần thuộc về tâm lý thì người ta liệt nó vào loại vô vi. Không thấy, không cân đong đo đếm, không có hình ảnh sắc chất gì hết. Thế nhưng mà trong đạo Phật, cái sự phân tích của họ nó sâu hơn, đứng trên cái bình diện của duy thức học. Thế thì tất cả những cái pháp sinh ra từ tâm và từ tâm sở, và những cái loại nửa chừng không phải tâm, không phải tâm sở, cũng được gọi là hữu vi pháp. Những cái từ này tôi nghĩ là có một số thì đã quen, có một số thì chưa quen. Thế nào là tâm vương, thế nào là tâm sở, thế nào là tâm bất tương ưng hành, mình giải thích một chút thôi, nó vừa đủ để dễ hiểu thôi. Tâm vương là vị vua trong tâm thức của các vị, như mắt, sự nhận biết của mắt, phân tích của mắt, như tai, sự nhận biết của tai, phân tích của lỗ tai, như lỗ mũi. Tất cả mùi hương đến, các vị phân biệt được này là thơm, này là hôi, này là mùi thức ăn, kia là mùi gì, vân vân. Nó thuộc về cái phạm vi của tỷ thức, tức là nhãn dĩ tỷ thiệt tâm ý mạt na và đệ bát thức. Tám phần này gọi là tám thức tâm vương. Và cái phần tâm sở nghĩa là gì? Những cái phó sản được sinh ra từ tám anh chàng vua chúa đó được gọi là tâm sở. Nó lệ thuộc vào mắt, vào tai, vào mũi, vào lưỡi, gọi nó là tâm sở. Còn có những thứ mà nó đứng ở hai bờ, chứ nó không đứng ngay phần tâm vương, ngay phần tâm sở gì cả. Nó lưng chừng ngay chính giữa. Nó không phải từ tâm vương, không phải từ tâm sở, nó không phải là từ vật chất bên ngoài sinh ra, thì gọi nó là tâm bất tư ưng hành. Nó là một loại vận hành của tâm thức, thế nhưng mà nó không có trực thuộc vào cái sự điều khiển của mắt, nó không có trực thuộc vào cái sự điều khiển của những cái người phụ tùng của mắt, cho nên gọi nó là bất tương ưng. Nhưng mà nó luôn vận hành, nó luôn có mặt, nó luôn sinh diệt. Và ba phần này tại sao gọi nó là pháp hữu vi? Tại sao gọi nó là pháp hữu vi? Trong khi không cân đo đếm được, như buồn, như giận, như ghét, như thương, không cân đong đo đếm được. Thế nhưng mà với cái nhìn của Đức Thế Tôn thì nó là một loại hữu vi pháp. Do vì nó dẫn khởi cho các vị, nhận chìm các vị, làm cho các vị buồn, giận, ghét, thương. Rồi dẫn khởi xa hơn nữa là nó nhận chìm đời sống ta trong ba cõi sáu đường. Cho nên gọi nó là hữu vi pháp. Không biết có đủ dễ hiểu chưa? Chắc tạm tạm vậy đi, rồi thủng thẳng rồi hiểu tiếp. Còn vô vi pháp, thưa các vị, nó có tới sáu loại vô vi. Thế nhưng mà mình không có cần đi vô tới sáu loại làm gì, mình đi vài loại tượng trưng thôi. Thứ nhất là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, rồi thọ tưởng diệt vân vân, nhưng cái cuối cùng là chân như vô vi. Cái điều đầu tiên sở dĩ gọi nó là vô vi là do vì cái này không được làm ra, không được tạo tác, nó là cái tự nhiên như nhiên mà có mặt, cho nên gọi nó là vô vi. Những thứ mà mình làm ra thì nó là hữu vi, mình tạo tác, mình suy nghĩ, dù những thứ làm ra đó không phải là tự nhiên giới, nó được làm bằng tâm thức của các vị, cũng gọi là hữu vi. Trong khi đó thì những cái mà nó không cần làm ra, không cần suy nghĩ, không cần ý niệm gì của các vị cả, nó tự hiển hiện, tự có, gọi nó là vô vi. Là một cái ví dụ gần để dễ hiểu thế này. Mọi cái thứ hữu vi trong nhân giới này, như nhà, cửa, cây, cỏ, ngựa, xe, mọi thứ đều là hữu vi do vì có bàn tay của các vị, hoặc bàn tay của người khác, hoặc bàn tay của một nhóm người, hoặc bàn tay của cầm thú, hoặc của thiên nhiên, như cái cây, cái cối, vân vân. Nó được làm ra, được tạo tác, và người ta có thể phá hủy được nó, thay đổi hình dạng cấu trúc của nó, cho nên gọi nó là hữu vi. Còn những thứ như hư không này thì thưa các vị không có cách gì làm ra được nó cả, cho nên gọi nó là vô vi. Phải không? Khi các vị phá hết những vật thể hữu vi thì hư không liền có mặt, chứ không có nghĩa là làm ra hư không. Người ta làm thành một khối đặc của một tòa tháp, trong đó ruột của nó rất là cứng, không có rỗng chút nào cả. Thế nhưng mà nếu có cái điều kiện người ta vỡ nó ra, phá nó ra, làm cho nó nát vụn ra, hư không liền có mặt. Hư không ở đâu có mặt? Hư không vốn tự có. Thế nhưng mà do vì người ta đắp lên một khối đất chốn cái mảng hư không đó, bây giờ cái khối đất kia vỡ ra, nát ra, tan biến ra, thì hư không trả về cho hư không, chứ không phải làm ra. Nó là cái tự có, không có đổi thay, không có biến đổi, không có thể di chuyển nơi đâu được cả. Nó ở đó và ở đó, người ta không thể đem hư không chỗ này đến chỗ kia. Thưa có phải vậy không? Cho nên gọi nó là vô vi là như vậy. Thế thì từ cái từ ngữ hữu vi, vô vi ở mức độ cạn trong vật lý, vật chất đời thường, các vị quy chiếu vào bên trong thì các vị sẽ hiểu rõ cái nghĩa hữu vi và vô vi bên trong tâm thức của các vị. Mình giải thích nó vòng quanh, nhưng mà cái quan trọng nhất là để các vị quy chiếu vào bên trong thôi, nhận ra cái gì là hữu vi, vô vi nơi tâm thức của các vị thôi. Thế thì cái gì là hữu vi trong tâm thức ta? Tất cả những cái gì mà các vị nhìn thấy được nó, nhận biết được nó có mặt trong các vị thì gọi là hữu vi, là pháp hữu vi. Có phải vậy không? Mà có cái gì sinh khởi trong tâm thức các vị mà các vị không nhìn được đâu? Trừ khi mình không muốn nhìn, trừ khi mình quên. Nhưng mà nếu chợt nhớ thì liền tức khắc các vị nhìn được cái buồn, cái giận, cái suy nghĩ thầm thì của các vị, phải không? Có điều ở mức độ thô thì ta nhìn ra, mức độ tinh tế mình chưa có cái năng lực nhìn được nó thôi. Tức là cái mức độ vận hành thì thầm chưa nổi lên cái bình diện ý thức, cho nên ta chưa nhận diện được nó. Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Thực ra thì có cái hiu hắt buồn về bên trong, thế nhưng mà do vì cái sự tinh tế mình không có đủ nhạy, cái sự mẫn cảm mình nó không có tốt, cho nên mình không có nhận ra được. Có những người cái lỗ mũi họ rất là mẫn cảm, cho nên cái mùi hương hoa bên ngoài nồng nực vào cái mùa hè thì họ bị dị ứng. Còn cái lỗ mũi mình nó không có mẫn cảm kiểu đó, cho nên hương hoa mình đâu có dị ứng gì đâu, thậm chí mình còn không nghe nó thơm nữa kia mà.